Buổi nói chuyện với nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên hôm nay tuy nhắm vào việc tổng kết một số sự kiện văn học trong nước trong năm 2006, nhưng qua những sự kiện đó, anh Phạm Xuân Nguyên sẽ sới dậy một số vấn đề sâu sắc hơn liên quan đến việc đọc một tác phẩm và việc tuyển chọn các tuyển tập văn học Việt Nam trong tương lai. Xin cảm ơn anh Phạm Xuân Nguyên vui lòng góp phần vào câu chuyện văn học đầu năm hôm nay. Câu hỏi đầu tiên xin được hỏi anh là nếu tổng kết lại sinh hoạt văn học trong năm 2006 thì anh thấy có những cái sự kiện nào đáng chú ý nhất?
Thưa chị và thưa thính giả của Đài RV, tổng kết văn học 2006 dưới góc nhìn của tôi thì như vậy là có một hiện tượng, hai sự kiện và ba cuốn sách. Hai sự kiện trong văn học năm 2006 theo tôi là cái sự kiện được nhất là sự kiện vào tháng 2 năm 2006 tại Quảng Ngãi, Hội Văn học Nghệ thuật Quảng Ngãi phối hợp với Hội Nhà văn Việt Nam đã tổ chức được một cái hội thảo đầu tiên về nhà thơ Bích Khê nhân 90 năm sinh và 60 năm mất của ông. Đây là sự kiện thứ nhất theo tôi là đáng biểu dương và được nhất. Bởi vì cái hội thảo đó tôi phải nói thêm là 60 năm qua kể từ khi ông nhắm mắt vào năm 46 thì do một cái hàm oan chính trị mà ông chưa được nhìn nhận đúng thì cuộc hội thảo này là chiêu tuyết và trả lại cho ông giá trị. Còn một cái sự kiện thứ hai tôi cho là không được thì lại là cái hội nghị gọi là hội nghị lý luận phê bình ở Đồ Sơn do Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức. Tôi cho là không được là dở chính là vì gọi là hội nghị lý luận phê bình nhưng mà nó không đi vào thực chất, nó không phải là một hội nghị chuyên môn như thế nhưng lại là một cái hội nghị tập trung hơn 200 nhà văn phải bàn đủ mọi chuyện, lại không tập trung được vào cái vấn đề này. Đây là hai sự kiện. Ba cuốn sách dưới góc nhìn của tôi, thứ nhất là bộ nhật ký 3 tập của Nguyễn Huy Tưởng 1700 trang. Đây là lần đầu tiên tròn toàn bộ nhật ký của Huy Tưởng ghi từ năm 1930 đến 1960, tức là cái năm mà Nguyễn Huy Tưởng mất, tức là 30 năm. Đây là một trong những nhà văn Việt Nam có thể nói là gần như duy nhất là cần mẫn ghi nhật ký. Và nhật ký của ông không chỉ là nhật ký bình thường mà còn như một thể loại nhà văn rất có ý thức viết nó như một thể loại, là thể loại nhật ký, thì giá trị và cái ý nghĩa của nó theo tôi là rất to lớn. Đây là cuốn sách thứ nhất. Cuốn sách thứ hai là cuốn Từ chuyện của Lê Vân mà trong buổi nói chuyện hôm nay tôi muốn đi sâu. Và cuốn thứ ba là cuốn Ba người khác, cuốn tiểu thuyết của nhà văn Tô Hoài viết về cải cách ruộng đất. Thì đấy là ba cuốn sách. Còn một hiện tượng thì chính là hiện tượng cuốn Từ chuyện Lê Vân Yêu và Sống.
Thưa anh, tại sao anh lại coi cái cuốn Tự truyện Lê Vân Yêu và Sống như là một hiện tượng văn học?
Gọi là hiện tượng bởi vì đây là cuốn sách trong năm 2006 gây được dư luận nhất và số lượng xuất bản nhiều nhất. Nó như là một cái phong phú biểu cho thấy được những vấn đề của văn học hiện nay. Vì bản thân đó không chỉ đơn thuần là một tự truyện của một ngôi sao điện ảnh một thời mà nó đích thực là một tác phẩm văn học. Và qua nó cũng hội tụ và phản ánh tình hình phê bình, tình hình đọc sách và dư luận xã hội ở Việt Nam hiện nay. Bùi Mai Hạnh qua tác phẩm này, qua sự thể hiện những lời kể của Lê Vân, đích thị là một nhà văn. Thứ hai, thì cuốn Từ truyện của Lê Vân nói sự thật về cá nhân mình, cuộc sống của mình và những người xung quanh mình. Chính ở cái điểm này đã gây ra cái sự chú ý, sự tò mò của dư luận. Cho nên khi cuốn sách ra thì lúc đầu nó được độc giả đổ số đi mua. Bởi vì chúng ta biết Lê Vân là một nghệ sĩ múa, cũng là nổi tiếng trên sàn múa. Và càng nổi tiếng hơn nữa khi chị xuất hiện trong các vai diễn trên bàn bạc. Nhưng mà 10 năm trở lại đây thì chị đã rút lui vào bóng tối và bây giờ xuất hiện trở lại với cuốn Từ truyện. Thì không chỉ kể về cuộc đời của chị mà bản thân gia đình chị cũng là một gia đình nổi tiếng với cả bố mẹ và ba người con đều là những nghệ sĩ thành danh. Có thể nói lâu nay đó là một mẫu hình của một gia đình nghệ sĩ lý tưởng. Thì bây giờ cuốn Từ truyện của chị là đi vào phía sau của sự nổi tiếng ấy, đi vào cuộc sống bình thường của một cái gia đình nổi tiếng ấy. Thì với độc giả sau cái sự tò mò thì để gây sốc và nó chia rẽ cái dư luận.
Xin anh giải thích lý do nào đã khiến cho cái cuốn sách của Lê Vân gây sự chia rẽ trong cái dư luận đọc hiện nay ở Việt Nam?
Tức là đặc biệt khi trong cuốn Từ truyện của mình, Lê Vân nói về cái mối quan hệ giữa mình và người bố như những gì chị đã sống, đã trải qua. thì với độc giả Việt Nam, nhiều người cảm thấy như thế là đi ngược lại những cái thói quen. Cái cuốn tự truyện này, cái người thích thì rất thích. Nhưng một ngày khác nữa thì lại có một luồng dư luận, đặc biệt là đứng trên cái luân lý truyền thống, cái đạo đức truyền thống để lên án, kết án Lê Vân. Tức là đấy là người con bất hiếu, lại đi nói xấu bố mình, gia đình mình như thế. À, tại sao lại vạch cái xấu xa, dẫu có là cái mặt trái của Thẩm Văn Chương thì cũng phải che đậy. Đây là cái nói toạc hết cả ra. Thứ hai nữa là người ta không đọc đó như một tác phẩm văn học, như một thể loại tự truyện. Ngay cả những người nổi tiếng có địa vị xã hội thì họ vẫn nghĩ rằng là tự truyện dù nói gì nữa thì khi anh ấy viết ra vẫn phải có ý nghĩa giáo dục. Nhưng mà như vậy đấy, họ quên mất cái điểm nhìn, cái điểm xuất phát của tự truyện là xuất phát từ một cái nhìn cá nhân cùng một sự thật, sẽ có nhiều góc độ khác nhau. Ở đây Lê Vân đứng từ góc độ của mình để nói về gia đình mình, rồi nói về điện ảnh, về cái môi trường múa và nghệ thuật múa ở Việt Nam. Đó là kinh nghiệm của chị, là chị người đã trải qua những cái ngành nghề nghệ thuật ấy. Thì đấy nó lại đại sinh một vấn đề nữa là cái sự thật của cá nhân ấy lại không được tôn trọng. Và người ta cho rằng những điều chị nói đó lại là những điều vu khống. Mà tiêu biểu đây là bài viết của Trịnh Thanh Sơn với một cái tít: Lê Vân đã tự vu khống mình và vu khống người khác. Đấy là một cái bài viết có thể nói là tiêu biểu cho lối tư duy đọc sách nói chung, đọc sách văn học nói riêng. Những cái thói quen đọc sách theo lối quy chụp, theo lối nhân danh mà còn khá nặng nề ở trên văn đàn Việt Nam hiện nay.
Như vậy thì cái cuốn tự truyện Lê Vân còn làm lộ thêm một vấn đề khác nữa trong việc đọc sách hiện nay ở Việt Nam, mà anh vừa gọi là vấn đề nhân danh hay là đọc sách nhân danh. Vậy xin anh giải thích thêm cái khái niệm nhân danh này là như thế nào?
Đây là một cái bệnh khá nặng trong xã hội Việt Nam. Tức là khi đứng trước một sự kiện, một hiện tượng, một vấn đề, người ta rất dễ lẩn trốn, rất dễ giấu mình dưới cái chiêu bài là nhân danh. Người ta không dám nói thẳng cái điều mà mình cảm nhận ra, đấy là cảm nhận của riêng tôi. Dù chê hay khen, không chỉ đối với từ truyện này mà còn đối với nhiều hiện tượng văn học khác, nhiều tác phẩm tác giả khác, nhưng mà là nhân danh. Thí dụ như người ta nói rằng là tôi lo sợ rằng cuốn tự truyện này với cái kiểu Lê Vân viết về người bố như vậy thì sẽ lại gieo rắc một cái lối sống bất hiếu, sẽ làm băng hoại đạo đức gia đình trong lớp trẻ. Ai cho phép anh nhân danh như vậy? Rồi là có những người nói rằng tôi không muốn con trai tôi khi vào đời gặp phải những người phụ nữ như Lê Vân, đọc quyển sách này rồi là đều hư hỏng hết. Thế là cái bệnh nhân danh là vốn đã nặng nề trong xã hội Việt Nam. Và cuốn tự truyện này như một phép thử, càng làm bộc lộ như vậy. Đọc rất nhiều bài chê bai, có cả phần như là chửi mắng nữa. Nhưng còn có một vấn đề để mà làm thêm cho cái cuốn tự truyện này thành một hiện tượng. Đó là khi cuốn tự truyện đã trở nên phổ biến, rộng rãi trong độc giả, thì cũng có những sự chỉ đạo cho báo giới là hạn chế nói đến. Và không phải không có sự góp phần của cuốn tự truyện này cho một cái dự thảo của Bộ Văn hóa về vấn đề là chấn chỉnh việc viết hồi ký tự truyện mà Bộ Văn hóa thông tin định đề trình lên chính phủ để được thông qua. Thì khi mà cái dự thảo này ấy được đưa lên báo chí thì đã gặp phản ứng. Thật ra đó là vi phạm nhân chủ, vi phạm nhân quyền. Sau tự truyện của Lê Vân, nhiều nghệ sĩ, nhiều cái nhân vật nổi tiếng khác trong các lĩnh vực hoạt động văn hóa xã hội cùng có một cái ý định ra tự truyện. Mà cụ thể nhất là tự truyện của nghệ sĩ, nhân dân, ca sĩ Thanh Hoa, cùng do một nhà văn chấp bút. Nhưng cho đến tận năm cùng tháng tận năm 2006 rồi, thì cuốn này cũng không ra được. Cho nên ở đây rộng hơn một cuốn tự truyện, rộng hơn một thể loại, rộng hơn một tác phẩm, nó còn là phản ánh một cái nhu cầu dân chủ, thì nhu cầu được đối diện với cuộc sống. Và đấy mới là cái giá trị xã hội tích cực của cuốn tự truyện Lê Vân yêu vào sống.
Thưa thưa anh, sang năm 2007 thì cái ngày rằm tháng giêng vừa qua là ngày thơ Việt Nam. Xin hỏi anh hai điều là tại sao lại chọn cái ngày rằm tháng giêng làm ngày hội thơ Việt Nam, và năm nay là có thêm một tuyển tập 100 bài thơ hay nhất của Việt Nam trong thế kỷ 20. Thì anh nghĩ gì về cái việc lựa chọn tuyển tập này?
Kể từ năm 2002, Hội Nhà văn Việt Nam lấy ngày 15 tháng giêng căn cứ vào cái ngày ông Hồ Chí Minh khi còn trong cuộc kháng chiến chống Pháp là làm bài thơ bằng chữ Hán Nguyên Tiêu. Thì Hội Nhà văn thì lấy cái ngày rằm tháng giêng và lấy bài thơ đó làm một cái ngày thơ gọi là ngày thơ Việt Nam, đều khắp diễn ra tất cả tại các tỉnh thành có các hội văn nghệ của cả nước, để là thu hút sự chú ý của mọi người đối với thơ, tôn vinh thơ. Thế thì riêng năm nay cái ngày thơ vẫn diễn ra là như mọi năm ở Hà Nội, thì lấy là trung tâm là Văn Miếu Quốc Tử Giám. Thì nhưng mà có một cái việc nó nổi cộm lên trong cái ngày thơ Việt Nam năm 2007 này là cái việc ra mắt cái tuyển thơ gọi là 100 bài thơ Việt Nam hay nhất thế kỷ 20. Sau khi các báo chí đưa tin và đưa cái danh sách 100 bài thơ đó, thì đọc xong là tôi thấy là có vấn đề. Có thể những người tổ chức cuộc thi có một cái thiện ý tốt, nhưng vì quan niệm và có thể một cách nghĩ hơi đơn giản, tùy tiện đã đưa đến một kết quả là nó không xứng đáng và có thể nói là không nghiêm túc. Bởi vì nếu để chọn mà ngay như cái thể lệ đề là thơ Việt Nam do người Việt Nam làm trên lãnh thổ Việt Nam thế kỷ 20, đó là thể lệ cuộc thi được đề ra, thì sự bình chọn như thế này đã không đúng với tính chất cái chữ Việt Nam. Vì nhìn vào cái danh sách những bài được chọn thì thấy những tác giả đã quen thuộc từ trước 4 năm hoặc là những tác giả sau 7 năm. Còn cái quảng giữa, quảng có hai miền Nam Bắc mà có hai nền văn học, hai nền thơ, thì những tác giả được chọn nó không phải là toàn diện. Bởi vì cái sự đọc của độc giả cũng như sự phổ biến cái nền thơ này là chưa được như nhau. Và như vậy nó thu hẹp là cái chữ Việt Nam không đúng như cái tiêu chí đã đề ra. Rồi ban tuyển chọn đưa vào bài thơ Nguyên Tiêu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài thơ đó là bài thơ chữ Hán, mà trong cái điều lệ thể lệ của thi thì lại không nói là có chọn những bài thơ viết bằng tiếng Việt và của người Việt viết bằng tiếng nước ngoài, bất luận là thứ tiếng của nước nào. Như vậy là anh cũng đã phạm quy. Thứ hai, khi xếp thì tất cả 99 bài khác là theo danh sách alpha B thì vẫn lại xếp, thì bài này lại xếp đầu.
Xin hỏi anh một câu hỏi chót là bao giờ thì chúng ta có thể đọc được một tuyển tập văn học Việt Nam theo đúng nghĩa của nó? Bởi vì có thể nói là cho đến nay đó thì trong các tuyển tập văn học thì chỉ có các tác giả miền Bắc mới được gọi là nhà văn Việt Nam thôi.
Đúng, để đã đến lúc phải làm lại những hợp tuyển, những cái tuyển tròn mà ở đó danh xưng Việt Nam phải được thống nhất là của người Việt dù sống ở đâu và của người Việt làm ra. Thì nó đặt ra một cái vấn đề là như vậy thì tại sao cho đến lúc này vẫn có những cái tuyển tập mà nó có thể đi ngược hẳn lại cái ý đồ, có thể nói là cái thiện chí, cái ý đồ tốt của những người tổ chức để đưa đến một cái sự phản khoa học, không đạt được một cái tính chất tập hợp và tiêu biểu. Khi anh làm không chính xác, dây những ngồi nhận những hiểu lầm, cả những cái sự phân rẽ, phân chia, có thể nói là cái việc tuyển chọn 100 bài thơ hay Việt Nam thế kỷ 20 là thêm một cái nét phản ánh cái đời sống văn học hiện đại. Nó cho thấy là chúng ta vẫn còn có những cái lấn cấn trong cái quá trình tiến tới đưa đến là những tuyển tập văn thơ lý luận phê bình của cái giới văn học Việt Nam trong thế kỷ 20 hoặc trong từng cái giai đoạn thời kỳ nào. Trở lại cái vụ tuyển chọn thơ kia, nếu chọn như thế thì phải là thơ của người Việt viết trong thế kỷ 20, bất kỳ ở giai đoạn lịch sử nào và bất kỳ đang sống ở đâu.
Xin thành thực cảm ơn nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên.